truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 19 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã hoàn thành chương trình đề ra.
Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện mãi mãi thực hiện lời dặn của Người khi về thăm tỉnh ngày 31 tháng 12 năm 1963. Tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi, toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta.
Quảng cáo trực quan là nhu cầu không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ. Nhưng việc quảng cáo như thế nào cho văn minh, đúng nơi quy định, không làm xấu mỹ quan đô thị là điều đáng bàn. Tại một số tuyến đường và các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiều tổ chức cá nhân đã và đang quảng cáo giao vặt sai quy định, gây bức xúc trong nhân dân. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 18 tháng 5, kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 3, tiến hành thảo luận, thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Tới dự có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp hơn 100 lượt ý kiến thảo luận tại các tổ trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp và nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình làm rõ những ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về nội dung các văn kiện được trình tại kỳ họp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2017, đề nghị các cấp các ngành cần tập trung thực hiện nghiêm, đồng bộ, tích cực các giải pháp đã đề ra. Trong đó chúng ta hết sức chú ý tập trung triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Đặc biệt là tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước, giám sát quản lý chỉ đạo chặt chẽ hoạt động thu chi ngân sách, chống chuyển giá, trốn thuế, kiểm soát để đảm bảo không làm tăng nhanh nợ công mới, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017, theo dõi đôn đốc tiến độ giải ngân, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tư nhân, tiếp tục thu hút đầu tư, ưu tiên dùng các nguồn lực thỏa đáng cho các dự án có sức lan tỏa và động lực cho phát triển chung, tăng cường triển khai các hình thức xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, mạnh dạn huy động các nguồn lực từ các nhà đầu tư bằng các hình thức đầu tư đối tác công tư PPP, nghiêm khắc trong xử phạt và xử lý các vi phạm về quy định tiến độ chất lượng và kiên quyết bảo vệ môi trường. Chúng ta đều đề ra nêu cao thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, tập trung xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả, quyết liệt hành động, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, lấy phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm trọng, thúc đẩy tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh áp dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, sản xuất, chế biến các mặt hàng nông nghiệp, chú trọng kết nối cung cầu, xây dựng chuỗi thực phẩm sạch trên địa bàn tỉnh.
Trên cơ sở thống nhất cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Như vậy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 22 nghị quyết và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18 tháng 5 năm 2017, tại rạp chiếu bóng Nhân dân Thái Nguyên, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Điện ảnh Thái Nguyên trình chiếu hai bộ phim có tiêu đề Quay phim chiến tranh và biên giới tới đông đảo hội viên Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên, Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Thái Nguyên, Câu lạc bộ Trung cao cấp Đồng Hỷ và một số câu lạc bộ khác. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh toàn thắng, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào, đất nước thống nhất. Trong đó có sự đóng góp to lớn của các nhà quay phim điện ảnh. Nhiều người đã hy sinh tính mạng tại nhiều chiến trường. Buổi trình diễn phim đã để lại trong lòng người xem nhiều thước phim xúc động, Bác Hồ sống mãi với sự nghiệp của dân tộc Việt Nam.
Sáng 17 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả dự án ứng dụng phân nén suối sâu NK trong thâm canh lúa kết hợp với phương pháp cấy hàng rộng, hàng hẹp và mô hình ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh cây lúa vụ xuân năm 2017. Tham gia dự án và mô hình này có 350 hộ dân ở các xã Tân Cương, Thịnh Đức, Cao Ngạn, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Trìu, Phúc Hà và các phường Tích Lương, Tân Thành, Hương Sơn với diện tích thực hiện là 59 ha. Các giống lúa lai được đưa vào trình diễn gồm TH35, HKT99, DQ11, Hương Thơm Kinh Bắc. Tham gia dự án, mô hình các hộ dân sử dụng máy cấy lúa cầm tay để cấy theo băng hoặc cấy hàng rộng hàng hẹp, sử dụng phân nén rúi sâu NK, tỷ lệ 55% đạm ure và 45% kali clorua. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 60% giá giống, 40% giá vật tư theo quy trình kỹ thuật. Qua thăm nòng cho thấy, các giống lúa được bón phân nén NK rúi sâu và cấy theo phương pháp hàng rộng hàng hẹp, lúa đẻ nhánh khỏe, đẻ tập trung. Số bông trên khóm và số hạt trên bông cao hơn hẳn so với ruộng cùng giống lúa nhưng cấy và bón phân theo phương pháp truyền thống. Dự ước năng suất đạt từ 250 đến 280 kg một sào, cao hơn so với ruộng đối chứng từ 40 đến 50 kg trên sào. Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Viết Ái, xóm Gò Pháo, xã Tân Cương cho biết, nhà ông có 3 sào lúa giống HKT99 cấy theo phương pháp hàng rộng hàng hẹp và bón phân nén rúi sâu NK. Cấy theo phương pháp này, ông thấy có nhiều ưu điểm.
Thực hiện về cái lúa giống mới và cái mô hình là cái hàng rộng hàng hẹp ấy thì so với cái truyền thống thì nó giảm cái công động này, phân bón phân rúi là nó cũng giảm cái công và so đối chứng thì vẫn năng suất hơn giống lúa truyền thống. Tới đây thì cũng vẫn tham gia cái giống lúa mới này, cái hàng rộng hàng hẹp và vẫn là dùng cái phân rúi này.
Từ thực tế mô hình cho thấy hiệu quả trong việc giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất trong thâm canh lúa, trong thời gian tới, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục xây dựng mô hình trình diễn ở các địa phương để khuyến cáo nông dân nhân ra diện rộng.
Hội cựu chiến binh cơ quan khối chính quyền thành phố hiện có gần 30 hội viên sinh hoạt tại 3 chi hội với 100% hội viên là đảng viên. Nhiệm kỳ qua, các hội viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống quý báu của anh bộ đội Cụ Hồ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại địa phương. Hàng năm 100% hội viên hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua ở cơ quan đơn vị. Trong công tác chăm lo đời sống hội viên, hội đã kịp thời thăm hỏi gần 50 lượt trường hợp ốm đau, tổ chức cho hội viên đi tham quan với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Qua bình xét 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, các hội viên đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều hội viên đạt chiến sĩ thi đua. Hội liên tục đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc được thành hội khen thưởng. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội cựu chiến binh cơ quan khối chính quyền thành phố phấn đấu 100% hội viên gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có 90% trở lên số hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, tỷ lệ hội viên sinh hoạt theo quy chế đạt từ 95% trở lên.
Sáng 18 tháng 5, xã Cao Ngạn đã tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình ông Ninh Văn Khanh, sinh năm 1931 ở xóm Tân Thành, là thương binh hạng 4/4. Ông Ninh Văn Khanh và vợ là bà Trần Thị Lụa đều có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ. Cả hai ông bà đều được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất và hạng nhì. Trước đây ông bà sống trong ngôi nhà cấp 4, rột nát, xuống cấp, không có điều kiện tu sửa. Được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Thái Nguyên và chính quyền địa phương sau hơn 2 tháng thi công, đến nay một ngôi nhà cấp 4 mới đã được xây dựng khang trang, có diện tích 80m² với tổng giá trị 175 triệu đồng. Trong đó Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 50 triệu đồng. Nhân dân địa phương ủng hộ hàng trăm ngày công lao động, số tiền còn lại do anh em họ hàng quyên góp hỗ trợ. Trong niềm vui được ở trong ngôi nhà mới, ông Khanh chia sẻ.
Tôi thì tuổi cũng đã cao rồi, cho nên là cũng rất mừng là được cái tấm nhà này ấm, cũng đồng thời là sau là nếu không còn nữa để làm nơi thờ phụng. Tôi cảm ơn trước tiên là đối với thành phố, ủy ban xã Cao Ngạn và đồng thời cả xóm rất là chân tình và gần gũi để giúp đỡ gia đình tôi hoàn thành được cái nhà này.
Trong đợt này, xóm Tân Thành còn có gia đình ông Vũ Đức Hiền là nạn nhân chất độc da cam cũng được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ làm nhà tình nghĩa. Những ngôi nhà tình nghĩa mới được xây dựng là món quà có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nghĩa cử cao đẹp nhà nước ta và các cấp chính quyền thể hiện lòng tri ân đối với người có công đối với cách mạng, góp phần giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Sau thành công của liên hoan nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2017, tối 17 tháng 5 tại nhà văn hóa công nhân Gang Thép, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đêm công diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các đơn vị đạt giải cao tại liên hoan. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và hưởng ứng tháng công nhân năm 2017. Đến dự có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đêm công diễn đã đem đến cho người xem nhiều ấn tượng sâu sắc bởi lối diễn xuất khá chuyên nghiệp của 13 tiết mục được lựa chọn từ 55 tiết mục nghệ thuật tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2017, đã góp phần thổi luồng khí mới cho phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngoài việc chú trọng nội dung các tiết mục biểu diễn nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi con người và mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, văn minh giàu đẹp, các đoàn nghệ thuật còn có sự đầu tư công phu về trang phục, đạo cụ biểu diễn kết hợp với lối diễn xuất tự nhiên, làm cho đêm diễn càng thêm lung linh sắc màu. Từ thành công của đêm diễn, hứa hẹn sẽ có nhiều chương trình liên hoan nghệ thuật được tổ chức nhằm góp phần khích lệ đời sống văn hóa tinh thần của mỗi cán bộ công chức viên chức, học sinh sinh viên và người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày 17 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh từ An toàn khu Thái Nguyên đến Phủ Chủ tịch Hà Nội 1947-1969. Đây là một trong những hoạt động lớn của tỉnh Thái Nguyên hướng tới kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017, và kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Dự triển lãm có đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí là lãnh đạo một số cơ quan ban ngành của tỉnh, Bảo tàng Lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày 185 bức ảnh, 29 tài liệu, hiện vật gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người ở và làm việc tại An toàn khu Thái Nguyên. Triển lãm có 3 nội dung chính, gồm những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại An toàn khu Thái Nguyên 1947-1954, những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Hà Nội 1954-1969. Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều bức ảnh hiện vật thu hút sự quan tâm chú ý của người xem, như bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với cán bộ xã Viên, hợp tác xã nông nghiệp Cầu Thành, xã Hùng Sơn, Đại Từ, ngày 2 tháng 3 năm 1958. Bữa cơm của Bác Hồ với các đồng chí Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Keo, tháng 9 năm 1958. Em Vũ Trung Kiên, một học sinh chia sẻ.
Trong triển lãm ngày hôm nay, em ấn tượng nhất với bức ảnh Bác Hồ ngồi bàn việc cùng các lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Qua sự kiện này, em mong muốn là những triển lãm như thế này sẽ được tổ chức và diễn ra nhiều hơn nữa để cho các thế hệ học sinh được biết, được hiểu các kiến thức sâu rộng hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta.
Tại triển lãm, người xem còn được biết đến những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua. Những bức ảnh tư liệu được trưng bày triển lãm đã góp phần nâng cao nhận thức của người xem về Bác Hồ kính yêu. Em Lan Dương Liễu, học sinh trường phổ thông vùng cao Việt Bắc chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên em tham gia triển lãm này và em thấy cảm thấy rất là vui và tự hào khi được biết đến những cái truyền thống của cha ông ta đi trước ạ. Hy vọng rằng sẽ còn có những nhiều triển lãm như thế nữa để chúng em có thể tham gia tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn ạ.
Còn ông Bùi Huy Toàn, giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, đơn vị tổ chức triển lãm cho biết.
Được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Giao du lịch, chúng tôi cũng tổ chức trong một cái thời gian từ 17 tháng 5 đến 25 tháng 5 để nhân dân, rồi du khách, rồi tất cả mọi người trong những ngày lễ, ngày nghỉ có điều kiện đến tham quan triển lãm này và sẽ có những cái ý thức về cái trách nhiệm của người dân Việt Nam trước cái di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là cái việc đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.
Nhân dịp này, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trao tặng sách, tạp chí viết về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, cuốn Sửa đổi lối làm việc do Bác Hồ viết tại An toàn khu Định Hóa năm 1947 cho một số đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là học sinh, cán bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là một trong những địa danh nổi tiếng về đèo dốc, rừng sâu, hang động, sông suối, hiểm trở, nhưng lại có nhiều lợi thế về quân sự. Nhân dân các dân tộc nơi đây sẵn có truyền thống yêu nước, căm thù giặc và hăng say trong lao động. Chính vì vậy, với tầm nhìn chiến lược của Bác, ngay sau ngày cách mạng tháng 8 thành công, Bác đã cùng Trung ương Đảng trở lại chiến khu Việt Bắc, lựa chọn làm địa điểm an toàn khu, trong đó có định hóa Thái Nguyên là an toàn khu kháng chiến. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về an toàn khu Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017 và kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Người. Trong chương trình Thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Phát huy truyền thống, xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh giàu có, phồn thịnh, theo lời Bác dặn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đăng trên báo Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Ngày 20 tháng 5 năm 1947, Bác Hồ và một số cán bộ đã đến ở và làm việc tại đồi Khao Tí, xóm Điềm Mặc, nay là xã Điềm Mặc. Ít lâu sau, các cơ sở cách mạng đã được sớm nhân rộng. Thái Nguyên đã trở thành thủ đô kháng chiến, thủ đô gió ngàn. Và chính nơi đây, nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh của đất nước, vận mệnh của dân tộc. Các chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, chiến dịch biên giới 1950, Trung Du 1950-1951, kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, đặc biệt là ngày 6 tháng 12 năm 1953, tại Lán Tỉn Keo, xã Phú Đình, Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, một trận đánh lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến. Cũng chính nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng để lãnh đạo đất nước, viết tác phẩm sửa đổi lối làm việc, giúp cán bộ đảng viên làm kim chỉ nam cho mọi hành động, đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Trong những năm kháng chiến gian khổ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hết lòng bảo vệ ATK Trung ương, chở che cán bộ cách mạng cùng bộ đội chiến đấu anh dũng bảo vệ quê hương. 128 điểm di tích lịch sử vẫn còn ghi. Mỗi tên điểm di tích đều được gắn liền với tên gọi của địa danh như đồi Khao Tí, Tỉnh Keo, đồi Pụ Đồn, cây đa Khuôn Tát, thác 7 tầng, đèo Xe, tạo thành một quần thể di tích lịch sử. Năm 2012, ATK Định Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Sự kiện đó lại thêm một lần nữa khẳng định về vị trí, vai trò đặc biệt của ATK Định Hóa trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc ta. Tự hào với truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết sáng tạo, vững niềm tin theo Đảng, đóng góp sức người, sức của và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Với những thành tích đó, sau ngày kháng chiến thành công, tỉnh ta đã vinh dự được đón Bác 7 lần về thăm. Thái Nguyên cũng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng 3 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 83 tập thể, 17 cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 552 bà mẹ được truy tặng và phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, nay đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh khá trong khu vực. Đảng bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thu ngân sách năm 2016 đạt trên 9.600 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2018, tỉnh ta tự cân đối thu chi về ngân sách. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Giá trị xuất khẩu đạt gần 20 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn quốc. Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI đứng thứ 7 cả nước. Đến nay, tỉnh ta đã thu hút được gần 1.000 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với tổng số vốn đăng ký hàng chục tỷ USD. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội. Sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 17,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối trên địa bàn toàn tỉnh đạt 4.665,3 tỷ đồng, bằng 51,8% dự toán năm.
tăng 20,2% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 6,9 tỷ USD, bằng 32,8% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp ổn định, các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK định hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017 và kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Người, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện mãi mãi thực hiện lời dặn của Người khi về thăm tỉnh ngày 31 tháng 12 năm 1963. Tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi, toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chính quyền các cấp của thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh việc xử lý và bóc rỡ các quảng cáo giao vặt được dán vô tội vạ, làm mất mỹ quan đô thị. Một số tuyến đường nhờ vậy mà sạch đẹp hơn. Nhiều biển dán quảng cáo giao vặt công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được đưa vào sử dụng để các tổ chức cá nhân và người dân có thể dán lên đó những thông tin quảng cáo miễn phí. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, tình trạng quảng cáo giao vặt trái phép tiếp tục gia tăng tại một số tuyến đường và phát triển tại các khu dân cư.
Theo ghi nhận của phóng viên, dọc theo tuyến đường Quang Trung, những tờ quảng cáo giao vặt được dán treo khắp nơi từ cột điện cho đến những biển báo giao thông gần trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán cũng không ngoại lệ. Nhiều khoảng trống của các bờ tường rào cũng được các đối tượng tận dụng để dán chi chít những tờ quảng cáo giao vặt. Từ quảng cáo khoan cắt bê tông, hỗ trợ tài chính, lắp đặt mạng Internet, nhà trọ bình dân cho đến môi giới đất đai, quảng cáo sản phẩm mới, tất cả đều tranh nhau có mặt ở những vị trí bắt mắt nhất. Tờ này chưa bóc, tờ khác đã dán đè lên. Kích cỡ to nhỏ cũng đa dạng như chính nội dung được quảng cáo giao vặt. Bức xúc nói với chúng tôi, ông Dương Đức Thắng, tổ 19 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết, những đối tượng dán quảng cáo giao vặt thường dán vào lúc trời tối hay rạng sáng khi không có người, nên là chúng tôi rất ít bắt được quả tang.
Quảng cáo giao vặt tràn lan ở trên các tuyến phố thì chúng tôi thấy là quá ảnh hưởng đến cái mỹ quan đô thị. Bản thân tôi thì sáng dậy tôi cứ là thấy vừa dán xong ấy là tôi bóc luôn. Còn con người thì cứ mắt trước mắt sau người ta đi gặp người thì nó không dán. Đấy. Thế vắng người là nó dán. Từ cầu vượt trở vào đây, đấy. Thế, hai bên đường tất cả các cái cột đèn, rồi là cái chỗ nào có thể dán được là dán. Đấy. Thế nó tràn lan quá nhiều, kể cả cổng phường.
Ngoài mặt đường đã vậy, nhưng vào sâu các khu dân cư, tình trạng dán quảng cáo giao vặt sai quy định cũng len lỏi đến tận các ngõ xóm. Nhiều cột điện tường rào trở thành bảng đăng tải quảng cáo giao vặt tiện ích. Còn việc những cây cột điện, bức tường ấy lem nhem, nham nhở, trông mất mỹ quan ra sao thì các đối tượng này chẳng mấy quan tâm. Họ chỉ quan tâm làm sao dán được càng nhiều càng tốt. Bà Nguyễn Thị Lương, tổ 21, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên phàn nàn. Trong các khu dân cư giờ cũng bị dán quảng cáo giao vặt nhiều thứ, không riêng gì ở ngoài mặt đường.
Ngày trước thì ở ngoài quầy ngoài quán mặt đường dán, nhưng biển rất là to. Nhưng ở đây trong ngõ này cũng có biển, thì biển bé hơn một chút, nhưng mà chỗ nào cũng dán được. Cái nọ lại đè lên cái kia như thế này, tôi cảm thấy nó cũng mất mỹ quan quá. Gần nhà tôi là tôi bóc hết đấy. Nhưng mà bóc xong theo đó thì họ lại cũng cứ dán lên. Hôm nay thì cái biển bé hơn, ngày mai có khi to hơn.
Dẫu biết quảng cáo là nhu cầu không thể thiếu trong các hoạt động kinh doanh, nhưng việc quảng cáo không đúng nơi quy định gây ảnh hưởng đến các hoạt động khác và làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị thì cần phải bị xử phạt nghiêm.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây ngày 5 tháng 5, Nghị định số 28 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt hành chính về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo có hiệu lực. Theo đó, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo sai quy định còn bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo. Hy vọng Nghị định số 28 của Chính phủ có hiệu lực sẽ là cơ sở để xử lý và xóa triệt để quảng cáo giao vặt sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường của thành phố Thái Nguyên nói riêng và các đô thị khác nói chung.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.